Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 131. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Hội Thánh Đẹp Trưởng Thành, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 13 đến câu 14, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Tối Chủ nhật vừa qua, các bạn sinh viên trong Hội Thánh có tổ chức một buổi gây quỹ với ban nhạc trình diễn ngoài trời. Các bạn chơi rất khá, nhạc rất hay, nhưng tôi nghe nói là gây quỹ không được bao nhiêu, nhưng đã bày tỏ nhiều cố gắng. Thì khi tôi ngồi ở đằng sau theo dõi chương trình nhạc thì tôi bắt gặp một hình ảnh rất là đẹp đẽ trong cái góc mắt của mình. Từ trong tiệm ăn ở đằng sau lưng tôi thì có một gia đình bước ra cửa, có người cha, người mẹ và một đứa con gái. Hai ông bà cũng khá đứng tuổi, cỡ chừng 50, 55. Và đứa con gái thì cỡ tuổi vị thành niên, cỡ chừng 18, 19 gì đó. Và khi gia đình này ra khỏi cửa nhà hàng thì họ nắm tay nhau, với người con gái đi ở giữa, tay nắm tay với cha mẹ, đông đưa và nhảy múa, tươi cười rất là vui vẻ. Và gia đình ba người vừa đi vừa cười nói, với người con gái ở giữa tung tăng, nhảy nhót nhẹ nhàng từng bước chân, đi ra bãi đậu xe. Thiệt ra hình ảnh này cũng không có gì đặc biệt, đáng lạ lùng, đáng ngạc nhiên. Nhưng trong xã hội của chúng ta, với tình trạng gia đình gãy đổ rất nhiều, với sự xa cách hay là xa lạ giữa thế hệ của cha mẹ con cái, và phần lớn những cái nhìn về tuổi vị thành niên của những người lớn lên trong văn hóa hiện đại khá tiêu cực, cho nên hình ảnh đơn giản của một gia đình vui thỏa với nhau, cha mẹ con cái cầm tay, cười nói tung tăng, nhảy múa giữa phố chợ, giữa người đông, là một hình ảnh khá hiếm hoi và rất đặc biệt. Tôi thấy mình đưa mắt theo dõi một cách thích thú, một cách bằng lòng, và tôi tự nói với chính mình, tôi vừa chứng kiến một hình ảnh đẹp. Đó là tối Chủ nhật tuần vừa rồi, và đầu óc tôi lúc đó vẫn còn đang suy nghĩ tới bài giảng mà chúng ta vừa học chung với nhau về hội thánh đẹp trong sắc thái ân tứ. Và trong đầu óc tôi có một sự nối kết giữa hình ảnh đẹp của gia đình mà tôi vừa chứng kiến với câu hội thánh đẹp. Và tôi suy nghĩ rằng trong thế giới đang bận rộn, người người tấp nập qua lại, bươn bả đeo đuổi những chuyện cần thiết trong đời sống của mình, thì không biết có lúc nào đó hay không mà trong góc mắt nhìn của họ, họ chứng kiến gia đình của Chúa là hội thánh Chúa trong các sinh hoạt bình thường của đời sống, trong sinh hoạt hàng ngày, trong đức tin bình thường, trong sự chia sẻ nối kết, trong sự thờ phượng hàng tuần. Có thể họ thấy công dân Chúa đang đi nhà thờ, hay đang trò chuyện với nhau, hay đang chăm sóc giúp đỡ những người chung quanh. Và họ ngừng lại để ý đến hình ảnh đẹp của sự trọn thành đức tin, của sự sung mãn ân điển, của sự thông công dịu ngọt, nối kết bình an, một cách tự nhiên, một cách sống động, một cách trinh khôi như hình ảnh của người con gái, tung tăng nhảy múa cầm tay cha mẹ hai bên. Và họ ngừng lại để chắc lưỡi nói rằng, tôi vừa chứng kiến một hình ảnh đẹp. Và tôi tự hỏi rằng biết đâu nếu thế gian có thể chứng kiến những hình ảnh đẹp như vậy trong cộng đồng dân Chúa, thì biết đâu sự gặp gỡ này giống như một cơn mưa sớm, làm mềm miếng đất trong tấm lòng, để có thể tiếp nhận hạt giống của tin lành mà Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển Chúa. Và trong chỗ đất mềm đó, hạt giống nảy mầm vươn lên, trở thành bông trái của tin lành cứu rỗi. Biết đâu nguyên tiến trình đó bắt đầu với một hình ảnh đẹp của hội thánh. Tôi suy nghĩ đến điều này bởi vì đề tài bài học của chúng ta hôm nay đó là hội thánh đẹp trưởng thành, và chúng ta sẽ tiếp tục trong Ephesos đoạn 4 câu 13 tới câu số 14. Trong Ephesos đoạn số 4 chúng ta đã học về vẻ đẹp của hội thánh, bài học hội thánh đẹp trong hiệp 1, rồi sau đó đến bài hội thánh đẹp trong sắc thái ân tứ, và bây giờ chúng ta đến hội thánh đẹp trưởng thành. Chúng ta học hỏi với lòng mong muốn rằng hội thánh chúng ta là hội thánh đẹp đẽ trong ơn của Chúa, để kêu gọi sự chú ý của thế gian đến với sự vinh hiển của Chúa, đến với sứ điệp phúc âm cứu rỗi, và cũng để làm thành trọn sự kêu gọi thánh của Chúa trên đời sống của mỗi một chúng ta. Tôi muốn bắt đầu bài học hôm nay của chúng ta về hội thánh đẹp trưởng thành với một câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi rất đơn giản về Ephesos đoạn số 4, những bài chúng ta đã học, và câu trả lời A hay là B. Anh chị em nghe câu hỏi rồi trả lời A hay là B. Câu hỏi, lời cầu nguyện nào là thích hợp với đoạn kinh thánh mà chúng ta đã học trong Ephesos đoạn số 4? A. Lạy Chúa xin giúp con để giúp đỡ mục sư của con gây dựng hội thánh. B. Lạy Chúa xin giúp mục sư của con để giúp đỡ con gây dựng hội thánh. Tôi xin nhắc lại, câu hỏi, lời cầu nguyện nào thích hợp với bài học mà chúng ta đã học trong Ephesos đoạn số 4? A. Lạy Chúa xin giúp con để giúp đỡ mục sư của con gây dựng hội thánh. B. Lạy Chúa xin giúp mục sư của con để giúp đỡ con gây dựng hội thánh. Anh chị em chọn A hay là B? Cái nào? Câu trả lời A không phải là sai, bởi vì trong công việc của hội thánh thì mọi người giúp đỡ nhau. Đây là điều cần thiết và là một môi trường cần phải có. Nhưng khi nói về mục vụ và mục đích của hội thánh theo sự sắp đặt đặc để của Chúa, thì câu B chính xác hơn. Đó là xin Chúa giúp cho mục sư của con để giúp con gây dựng hội thánh. Bởi vì câu trả lời này nhấn mạnh về nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho các tín hữu, toàn thể các tín hữu trong sự gây dựng hội thánh. Tất cả mỗi một người tín hữu được ban cho ân tứ thuộc linh để phục vụ Chúa. Tất cả mọi tín hữu, mỗi người là tôi tới Chúa, là người phục vụ Chúa. Mỗi người có trách nhiệm đặc thù, có công việc đặc thù, có chức vụ đặc thù mà Chúa giao phó cho. Và chỗ đứng của người lãnh đạo hội thánh, của mục sư là để trang bị các tín hữu để họ có thể phục vụ Chúa cách hiệu quả. Trong chỗ đứng của họ là người được giao phó trách nhiệm phục vụ công việc trong hội thánh. Cho nên sự chú ý phải lẽ, cái nhìn phải lẽ của mỗi người đó là không phải nhìn vào người khác xem sự phục vụ của người khác có đúng hay không, có thích hợp hay không, nhưng là đặt trọng tâm chú ý về sự phục vụ của chính mình, xem sự phục vụ và trách nhiệm của mình trong hội thánh có đầy trọn đúng theo ân tứ Chúa ban cho và môi trường mà Chúa đã đặt để mình hay không. Và khi mỗi người, mỗi tín hữu trong hội thánh chú ý đến trách nhiệm phục vụ của mình và làm cho trọn, thì mỗi người cũng sẽ giúp anh chị em mình làm trọn trách nhiệm của họ. Bởi vì có một sự nối kết đồng công, có một sự tùy thuộc lẫn nhau, có sự thông công trong phục vụ, tất cả cộng lại gọi là sự sống trong hội thánh. Chúng ta đọc lại phần kinh thánh trong Ephesos đoạn 4 từ câu 1 tới câu số 16 để thiết lập căn bản nền tảng của sự suy nghĩ bài học của chúng ta hôm nay, hội thánh đẹp trưởng thành. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc, trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà lay động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Chúng ta muốn ôn lại cách vắn tắt mục đích của chức vụ mà Chúa thiết lập trong đoạn Kinh Thánh này, câu 11 và câu số 12. Ý chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri. Chúng ta đã thiết lập trong bài học trước đây là chức vụ sứ đồ và chức vụ tiên tri là chức vụ căn bản, nền tảng thiết lập sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh được ban cho Hội Thánh. Cho nên chúng ta có thể nói rằng ý chính Ngài đã ban cho lời Kinh Thánh, lời Chúa, rồi ban cho người khác làm thầy giảng tin lành và kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự ban cho ân tứ phục vụ, thì ban cho lời của Chúa và ban cho những người dạy lời của Chúa cho Hội Thánh. Thì câu số 12 thiết lập mục đích của sự ban cho này, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng Christ. Như vậy, mục đích của sự ban cho lời Kinh Thánh và sự ban cho những người lãnh đạo giảng dạy trong Hội Thánh là để trang bị các thánh đồ, trang bị các tín hữu trong Hội Thánh. Và mục đích của sự trang bị các tín hữu, trang bị các thánh đồ trong Hội Thánh là để họ làm chức việc, mục vụ trong Hội Thánh. Mục đích của sự trang bị các tín đồ là để các tín đồ làm công việc, hầu việc Chúa, thi hành mục vụ trong Hội Thánh, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Và mục đích của các thánh đồ phục vụ Chúa làm trọn công việc chức dịch mục vụ là để gây dựng thân thể Chúa là Hội Thánh. Các tín hữu làm trọn công việc mục vụ chức dịch để gây dựng Hội Thánh Chúa là thân thể Chúa. Y như trong câu số 12, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng Christ. Như vậy, nhắc lại, ai làm công việc gì, ai được giao phó trách nhiệm nào, thì chúng ta thẩm định trở lại, đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã kêu gọi một số người đứng vào hàng lãnh đạo làm mục sư và giáo sư để họ dùng lời Chúa, lời Kinh Thánh đem lại sự thay đổi trong vòng các tín hữu và trang bị các tín hữu. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng kêu gọi tất cả mọi tín hữu, từng tín hữu một để làm công việc chức dịch mục vụ trong Hội Thánh. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu gây dựng Hội Thánh của chính Chúa qua sự sử dụng ân tứ của tất cả mọi người trong Hội Thánh. Tất cả những tín hữu trong Hội Thánh là những người đã được thay đổi và được trang bị bởi lời của Chúa dưới sự lãnh đạo dạy dỗ của mục sư, giáo sư là những người Chúa ban cho Hội Thánh để trang bị dân Chúa. Ba cụm từ trong câu số 12 tóm tắt tiến trình của đời sống và sinh hoạt của Hội Thánh. Mục sư và giáo sư trang bị các tín hữu. Các tín hữu thi hành công việc mục vụ Chúa giao phó và tất cả đồng gây dựng thân thể đấng Christ. Và câu số 13 thiết lập mục đích của sự gây dựng thân thể đấng Christ hay là gây dựng Hội Thánh cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng Christ. Có hai cụm từ nữa thiết lập mục đích của sự gây dựng Hội Thánh Chúa, đó là chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và thứ hai trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời. Và trên căn bản này, nền tảng của sự trưởng thành Hội Thánh được thiết lập và vẻ đẹp của Hội Thánh trong sự trưởng thành được bày tỏ ra trong ơn Chúa. Cho nên trong phần giảng bài dưới đề tài Hội Thánh đẹp trong trưởng thành, chúng ta thiết lập 4 điểm để neo chiều hướng suy nghĩ của tác giả. Đó là để gây dựng Hội Thánh đẹp trong trưởng thành thì thứ nhất, chúng ta chủ tâm đẹp đẽ trong hòa hiệp đức tin. Chủ tâm đẹp đẽ trong hòa hiệp đức tin. Thứ hai, chủ tâm đẹp đẽ để giống Chúa càng thêm. Chủ tâm đẹp đẽ để giống Chúa càng thêm. Số 3, chủ tâm lìa bỏ cư xử trẻ con. Thứ ba, chủ tâm lìa bỏ cư xử trẻ con. Và thứ tư, chủ tâm lìa bỏ hiểu biết trẻ con. Chủ tâm lìa bỏ hiểu biết trẻ con. Hội Thánh đẹp trong trưởng thành. Thứ nhất, chủ tâm làm đẹp đẽ trong hòa hiệp đức tin. Thứ hai, chủ tâm đẹp đẽ để càng giống Chúa hơn. Thứ ba, chủ tâm lìa bỏ cư xử trẻ con. Thứ tư, chủ tâm lìa bỏ hiểu biết trẻ con. Và như thường lệ, chúng ta sẽ học theo thì giờ mà chúng ta có, rồi phần còn lại chúng ta sẽ để đến kỳ sau. Tôi xin đọc lại trong câu số 11 cho tới câu số 13, và chúng ta chú ý đến câu chuyển tiếp, cụm từ chuyển tiếp ở trong câu số 13. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng Christ cho đến chừng. Đây là cụm từ chúng ta muốn chú ý đến. cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Điểm đầu tiên trong giảng bài của chúng ta đó là chủ tâm làm đẹp trong hòa hiệp của đức tin. Tôi muốn chú ý đầu tiên đến thiết lập ý nghĩa của cụm từ chủ tâm làm đẹp hay là chủ tâm đẹp đẽ, và thứ hai đến cụm từ hòa hiệp đức tin. Chúng ta đang theo dõi ý tưởng của sứ đồ Phaolô về ân tứ Chúa ban cho hội thánh trong lời của Chúa và trong những người Chúa ban cho để dạy dỗ lời của Chúa trong hội thánh, cho đến chừng tất cả chúng ta đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Chúa Cứu Thế Giêsu. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang dẫn đến một tiến trình có mục đích, một tiến trình có kết quả đo lường cuối cùng. Đây là tiến trình dẫn đến sự trưởng thành đạp đẽ của hội thánh Chúa, được trọn vẹn trong Chúa, phát triển đúng mức, đúng tầm, đúng phẩm chất như Chúa đã thẩm định. Như trong đoạn 5 câu 27, ông nhắc lại, tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Ngài. Đây là vẻ đẹp của hội thánh sau khi đi trọn tiến trình trưởng thành trong Chúa cách vinh hiển. Chúng ta thường xuyên nói về một tiến trình trong sự phát triển của hội thánh. Và ở đây chúng ta nhắc lại tiến trình đó trong câu số 11. Trong tiến trình Chúa ban cho lời của Chúa và cho người giảng dạy lời của Chúa trong hội thánh để trang bị con dân Chúa. Đây là một tiến trình phải xảy ra trong hội thánh để có thể thành đạt được mục đích mà Chúa đặt để cho hội thánh. Rồi đến tiến trình của con dân Chúa đã được trang bị bởi lời của Chúa và sự huấn luyện mục vụ. Bây giờ bắt đầu tiến trình thi hành ân tứ, phục vụ Chúa trong các chức dịch mà Chúa giao phó, làm trọn vẹn công việc của chức dịch này để thân thể Chúa, hội thánh Chúa được phát triển. Và bây giờ trong câu số 13, sứ đồ Phaolô thiết lập, khẳng định mục đích của tiến trình. Đó là cho đến chừng nào chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân. Chúng ta sẽ suy nghĩ về mục đích của tiến trình gây dựng hội thánh Chúa. Và để bắt đầu chúng ta suy nghĩ đến chữ rất đơn giản, đó là chữ cho đến khi. Trong nguyên bản nói rằng cho đến khi chúng ta đạt đến sự hiệp một của đức tin. Bản dịch truyền thống nói rằng cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin. Chữ mà được dịch ra trong cụm từ cho đến khi là một chữ rất đơn giản nhưng rất có ý nghĩa. Chữ này chỉ ra cho chúng ta một tiến trình đang được xúc tiến, đang được bành trướng, đang được thi hành và nhắm vào một mục đích, một thời điểm, một kết quả phải tới, phải được đo lường. Và đây là một tiến trình sẽ tiếp tục, sẽ không ngừng lại nếu chưa đạt đến được mục đích hay là kết quả mong đợi. Cho nên nói rằng cho đến khi đạt được mục đích, cho đến khi thành đạt được kết quả, thì tiến trình này sẽ tiếp tục và không ngừng lại. Nghĩa là nếu mục đích còn ở trước mặt, thì tiến trình vẫn tiếp tục. Và chỉ khi nào đạt đến kết quả và vượt qua mục đích thì mới ngừng lại mà thôi. Cho nên chữ cho đến khi nhấn mạnh một tiến trình đang xúc tiến, đang được thi hành, đang được tiếp tục. Thì chúng ta hỏi rằng điều gì phải được tiếp tục, điều gì phải xúc tiến luôn luôn, điều gì phải được vươn tới. Thì chúng ta đọc lại trong câu số 12 đang nói về tiến trình đang xảy ra, đó là sự gây dựng thân thể của Đấng Christ. Nghĩa là sự gây dựng thân thể của Đấng Christ phải được tiếp tục, phải được bành trướng, phải được đẩy mạnh cho đến chừng mục đích được thành đạt, cho đến chừng kết quả được thực hiện. Nhưng chúng ta cũng vừa thiết lập rằng tiến trình gây dựng thân thể của Chúa thì nằm trên hai tiến trình khác, hai khía cạnh khác. Đó là tiến trình của các mục sư, giáo sư dùng lời của Chúa để trang bị con cái Chúa, trang bị các tín hữu. Và tiến trình các tín hữu sử dụng ân tứ Chúa ban cho và sự trang bị đã được nhận lãnh để hầu việc Chúa trong các mục vụ được giao phó, và kết quả là tiến trình gây dựng thân thể Chúa, và cả ba khía cạnh này phải tiếp tục cho đến khi. Như vậy, sự gây dựng thân thể Chúa là một tiến trình tiếp tục luôn luôn, cho đến khi mục đích đạt được. Và đằng sau đó là tiến trình của các tín hữu làm trọn vẹn đầy đủ công việc của chức dịch cũng phải được tiếp tục đều đặn, thăng tiến cho đến khi. Nghĩa là con dân Chúa phải tiếp tục phục vụ cho đến khi, và không thể ngừng lại giữa chừng, không mỏi mệt sần lòng bỏ cuộc, không ngừng lại, không chậm trễ, không thiếu sót. Như vậy, để tiến trình gây dựng thân thể của Đấng Christ được tiếp tục, được tăng tiến, được vươn lên cách đều đặn, thì sự phục vụ của con dân Chúa trong mọi phương diện của ân tứ cũng phải được tiếp tục, cũng phải được tăng tiến, cũng phải được vươn lên. Và như chúng ta đã nói và bây giờ nhấn mạnh lại, đó là sự trang bị con cái Chúa qua lời của Chúa bởi mục sư, giáo sư, lãnh đạo hội thánh cũng phải được tiếp tục tăng tiến và vươn lên. Sự trang bị con cái Chúa trong hội thánh không phải chỉ một lúc một thời, không phải là chuyện ngắn hạn, nhưng đây là công việc dài lâu, và là công việc chính yếu của lãnh đạo hội thánh, sử dụng lời của Chúa, lời kinh thánh để trang bị con dân Chúa và để cho tiến trình con cái Chúa có thể phục vụ, thì tiến trình trang bị bởi lời của Chúa phải được tiếp tục dài lâu. Đây là điều cần nhấn mạnh, bởi vì tiến trình này không thể ngừng lại bởi vì mục sư, giáo sư mệt mỏi, nản lòng hay chùng bước bởi vì gặp những gian nan khó khăn hay là những chống đối trong hội thánh hay là bị sức mẻ tình cảm cá nhân. Đây là công việc phải được tiếp tục, tiến trình phải được tăng tiến, vì con dân Chúa, các tín hữu tiếp tục có nhu cầu được trang bị và thân thể Chúa tiếp tục có nhu cầu phải được phát triển. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này bởi vì thường khi chúng ta quên đi chữ cho đến khi. Đây là chữ thiết lập điều kiện, tiêu chuẩn, sự đo lường và mục đích của công việc chúng ta. Và đây là chữ đặt để đòi hỏi trên sự cố gắng nghiêm túc của chúng ta. Và chính xác hơn, đây là chữ chủ động trên đời sống của chúng ta. Chủ động như thế nào? Đó là Đức Chúa Trời đã thiết lập những môi trường để chúng ta sống và hoạt động trong công việc của Chúa. Mỗi người có ân tứ được ban cho. Mỗi người được đặt để trong môi trường để sử dụng ân tứ đó. Và chữ cho đến khi thiết lập một điều kiện, đó là chúng ta ở trong môi trường đó, sử dụng ân tứ đó, tiếp tục cho đến khi thành đạt được mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống dưới một mục đích lớn mà Chúa đã ban cho, ở trong một tiến trình lớn mà Chúa đã đặt để. Mục đích lớn Chúa đã ban cho thiết lập điều mà chúng ta phải làm, những hoạt động mà chúng ta phải sống, công việc mà chúng ta phải thực hiện. Và tiến trình lớn cho đến khi mà Chúa thiết lập cho chúng ta, thẩm định thời gian, cố gắng, năng lực mà chúng ta phải đầu tư cho mục đích của công việc Chúa. Và chúng ta phải chỉ ra rằng chúng ta mỗi người đều có cái khuynh hướng muốn chủ động chữ cho đến khi. Chúng ta muốn đứng vào trong cương vị quyết định lúc nào là xong chữ cho đến khi. Nhưng quyền hạn này không được giao phó cho chúng ta. Chúng ta không chủ động chữ cho đến khi trong tiến trình trách nhiệm trang bị hội thánh Chúa, con dân Chúa, trong tiến trình thi hành mục vụ chức dịch mà Chúa đã ban cho ân tứ để sử dụng. Chúng ta không phải là người quyết định lúc nào là xong, lúc nào là thành đạt mục đích, lúc nào là xong chữ cho đến khi. Ở đây đòi hỏi một tiến trình thuộc linh, tăng tiến thuộc linh, trưởng thành thuộc linh để hiểu được ý nghĩa của chữ cho đến khi là một tiến trình Chúa đặt để chủ động trên đời sống của mỗi chúng ta. Và khi chúng ta hiểu rồi và dấn thân trong sự hiểu biết này, thì đây là một bước nhảy vọt trong sự đầu tư của đời sống, trong đức tin và dẫn đến sự trưởng thành của đức tin. Điều kiện cho đến khi này do ai đặt ra trên đời sống của chúng ta? Chính là Chúa. Tiêu chuẩn cho đến khi này ai đặt để chủ động trên đời sống của chúng ta? Chính là Chúa. Mục đích của tiến trình này cho đến khi ai sẽ đo lường cho đời sống của chúng ta? Chính là Chúa. Ai sẽ quyết định cho chúng ta rằng đã thực hiện xong, đã đạt được mục đích, đã xong sự chạy, đã thực hiện xong chữ cho đến khi? Chính là Chúa. Chúng ta muốn đến một vài thí dụ trong Kinh Thánh để có thể hiểu rõ vấn đề hơn, để có thể nhận biết ý nghĩa của chữ cho đến khi cách thực tế hơn. Ở trong Philip đoạn số 2, Kinh Thánh nói về sự nhập thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự hy sinh hạ mình của Chúa, tiến trình vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Cha để thực hành công việc cứu rỗi nhân loại. Chúng ta để ý lời của sứ đồ Phao-lô viết và sự nhấn mạnh của tiến trình cho đến khi. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Vâng phục cho đến khi, vâng phục cho đến khi chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trong tiến trình nhập thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ và thả ra, bỏ ra cho đến khi. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người cho đến khi, cho đến mức. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống cho đến khi, cho đến mức. Ngài đã vâng phục và tiếp tục vâng phục cho đến khi chết. Và Ngài tiếp tục đi trong con đường vâng phục này cho đến khi chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đi trọn con đường cho đến khi thành đạt sứ mệnh, chết trên cây thập tự. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã không ngừng lại tiến trình nhập thể cho đến khi chết trên cây thập tự. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã không ngừng lại tiến trình hạ mình cho đến khi chấp nhận mọi sự nhục nhã trên cây thập tự. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã không ngừng lại sự vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Cha cho đến khi gánh tội của toàn thể thế gian trên cây thập tự. Cho nên ý nghĩa của một tiến trình đi trọn con đường, đi cho đến tận mục đích, đi cho đến khi Đức Chúa Trời thẩm định đã xong, được bày tỏ rất rõ ràng trong tiến trình hạ mình nhập thể làm người của Chúa Cứu Thế Giê-xu, bắt đầu từ chỗ không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, đến chỗ chuồng chiên máng cỏ, qua tiến trình tiếp tục của 30 năm sống yên lặng trong thân thể của một con người sống bình thường với mọi cám dỗ thách thức trong đời sống nhưng không phạm tội, cho đến khi thi hành chức vụ, giảng dạy tuyên rao nước Đức Chúa Trời dưới sự chống nghịch từ khước của chính dân Ngài, cho đến khi sự chống nghịch đó vươn tới mức la hét reo hò của đám đông, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Và Chúa tiếp tục tiến trình của sự vâng phục, cho đến khi mão gai đẫm máu trên đầu, roi da của quân lính La Mã đánh xé nát lưng, cho đến khi đinh đóng vào chân tay, cho đến khi giáo đâm vào hông, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Và hình ảnh này giúp cho chúng ta hiểu được chữ cho đến khi chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Chúa hãy cho con còn tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi như xưa hôm nào Ngài đã chăn trời. Nhưng Chúa hỡi, Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố sống như cha xưa trên thập giá để biết yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con đây luôn được thương nhau. Chúa hãy cho con đôi môi của Chúa để biết ca khen uy danh của Ngài. Chúa hãy cho con tâm tư của Chúa biết ghi lòng lời xưa đã nói. Xin hãy thắp cho con đôi vai của Chúa, gánh vác con chiên đi hoang lạc ngoài. Hãy thắp cho con đôi chân của Chúa, hướng dẫn mọi người về cùng Chúa Cha. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con đây luôn được thương nhau. Cậy Chúa những lúc lao đao trên con đường chân, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trọn cuộc đời hiến thân, nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. chúng con đây luôn được thương nhau. Nguyện xin